tâm trạng của một kịch sĩ như thế nào. Hồi tưởng lại biến cố tang thương này, kịch sĩ Lê Tuấn, nhà văn Lê Tuấn cho biết cảm tưởng như sau.
30 tháng 4 thì tôi đang nằm ở trên biển, trên một chiếc tàu chứa được 5.000 người. Và chiếc tàu đó sau đó đi dọc theo hải phận Việt Nam và vớt thêm được gần 5.000 người nữa. Tên cái tàu đó là Challenger. Một người kịch sĩ như tôi phát ra rất là nhanh. Một nhà văn có thể đối diện với một tình huống rất là đau khổ, nhưng mà họ có thể lặng câm, họ ghi nhận cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà một người kịch sĩ hay là một người tài tử, một ca sĩ thì họ có thể khắc họa lại được cái sự chấn động và cái phản ứng nó có thể rõ ràng hơn và bộc lộ ra ngoài nhiều hơn. Cái điều lớn nhất đau lòng cho miền Nam Việt Nam sau một thời gian dài chiến tranh, bao nhiêu là người chết, trong đó tôi có một người anh và một người em đã chết trong trận chiến. Cái sự kết thúc của cuộc chiến là một cái điểm rất là đau lòng cho những người ở miền Nam. Tôi muốn chia sẻ một cái chuyện rất là nhỏ. Khi mà nhắc lại cái chuyện này là năm 72, tức là khi mà Hiệp định Bali ký kết á, thì tôi được một cái trong một buổi phỏng vấn của một đài phát thanh, tôi không nhớ là đài nào, thì họ có hỏi tôi một câu là ông nghĩ thế nào khi mà có hiệp định đình chiến như thế này. Tôi bảo tôi thì không phải là con người làm chính trị, nhưng mà tôi không biết là ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Thế nhưng mà nếu mà mẹ mà ngừng khóc con, vợ khỏi khóc chồng, tôi nghĩ rằng người Việt Nam sẽ được nhiều hạnh phúc hơn. Là vì tôi không chống chiến tranh, nhưng mà tôi thấy chiến tranh đau khổ quá. Nước Việt Nam vẫn còn, chính quyền có thể đến đi, nhưng mà dân tộc chúng ta vẫn còn đó. Những cái gì trong tâm khảm của người Việt Nam, của anh, của tôi, của các anh, các chị, các ông, các bà vẫn còn đó. Dù rằng ở đâu, ở Việt Nam, tại Mỹ, ở Âu Châu, chương trình này sẽ được phát ra cho rất nhiều người được nghe. Thì tôi gửi đến tất cả những người khắp thế giới tâm tình của một người Việt Nam đã sang Mỹ tị nạn, nhưng mà lúc nào cũng hướng về tổ quốc của mình là nước Việt Nam. Chặt dây rẽ sông ra khơi mang theo hàng ngàn đời biệt ly từ đây quê hương còn đây nhưng bao giờ quay về.
Với tâm trạng của kịch sĩ Lê Tuấn cùng những giai điệu trong bài ca Tìm Sống của cố nhạc sĩ Vũ Khuyến qua tiếng Việt Dũng mà chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị thính giả. Ngày 30 tháng 4, tâm trạng của một nhà văn trước thảm cảnh vượt biển tìm tự do của các tình nhân Việt Nam. Những hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí để rồi bằng ngòi bút của mình thành tác phẩm. Chúng tôi xin được giới thiệu một đoạn văn mang tựa đề Tìm Sống, viết về ngày 30 tháng 4 của nhà văn Lê Tuấn, mà chúng tôi xin trích từ trang nhà Góp Nắng qua phần trình bày của Trường Giang.
Tâm uể oải trèo lên mười mấy bậc thang làm bằng sắt sơn màu xám xịt dẫn lên bon tàu trên. Chàng gần như kiệt sức vì thiếu ngủ, thiếu ăn và vì những nghĩ ngợi về đất nước, về thân phận, về tương lai càng cào cấu dữ dội hơn trong lòng. Từ Tâm là người cuối cùng đặt chân lên chiếc tàu này lúc gần 2 giờ sáng. Trong nỗi buồn dây dứt, một dòng tư tưởng ám ảnh trong đầu Tâm: đây là tuyệt địa, không còn đường về nữa. Lời hát "Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hãy còn đây" vang lên trong không gian tưởng tượng riêng của Tâm một cách cay đắng, vì cũng trong cái không gian tưởng tượng đó vang lên những lời khác ác hẳn, Chúng con hãy còn đây. Con xin chào mẹ. Con xin phép mẹ con đi. Con xin lỗi mẹ. Con đã không làm tròn bổn phận với mẹ. Xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Mẹ Việt Nam ơi, vĩnh biệt mẹ. Chiếc tàu vận tải khổng lồ bắt đầu lướt sóng. Trên boong không bóng người. Ở các khoang tàu sâu bên dưới, Thiên Hà vẫn còn đang lo tìm chỗ ngủ, chỗ nằm, chỗ ngồi. Nhiều người khóc ròng. Trẻ con cũng khóc, nhưng là một thứ khóc khác. Kẻ thì quỳ gối cầu nguyện, cảm ơn Thượng Đế đã ban phước lành cho con tàu nhổ neo ra khơi với gia đình đầy đủ, nguyên vẹn. Tâm nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Đêm hôm qua, hơn 700 người đã leo được lên tàu. Một chiếc tàu đổ quân đã vào tận bến để đón từng đợt ra chiếc tàu lớn đậu ngoài xa. Nếu chiếc tàu này không đến, thì có lẽ 700 người này vẫn còn đang chờ và không biết phải làm gì hơn. Những chiếc xe tải quân đội sau khi đổ người xuống bến đã đi từ lâu và không ai có đủ can đảm quay về trại tạm cư trong lòng đảo bằng đường bộ với gia đình nheo nhóc. Vả lại càng không đủ can đảm ôm vợ hay con bơi ra tàu lớn. Ra tới cạnh chiếc tàu lớn rồi thì mới thấy là chuyện lên được tàu khó hơn mọi người nghĩ. Bởi vì lối lên tàu duy nhất là một cái thang dây dài khoảng 20 thước thả từ trên xuống, đông đưa theo chiều sóng và chiều gió. Thêm vào đó, chiếc tàu này thường xuyên bập bềnh lắc lư trên mặt biển, làm cho việc nắm được chiếc thang dây để leo lên cũng không phải là chuyện dễ. Và bóng tối, ánh sáng vàng của một chiếc đèn pha duy nhất từ trên rọi xuống, chưa tới mặt nước thì đã loãng nát, tan vào lớp sương mù phủ lên đám người lố nhố loay hoay cuống cuồng tìm đường sống. Tâm khoanh tay lên ôm siết lấy lồng ngực, như thể cố gắng cản bớt hơi lạnh đêm. Rồi lại Phú Quốc với vài ánh đèn lung linh trên đảo xa dần trong màn đêm. Một nỗi mệt mỏi chợt bao trùm cả thân xác lẫn tinh thần Tâm. Hai đầu gối chàng khuỵu xuống, chàng quay vào trong, lưng tựa vào thành tàu, rồi lết từ từ xuống boong. Hơi sắc lạnh từ thành tàu thấm vào lưng, làm Tâm rùng mình như người lên cơn sốt rét. Tâm gắng gượng ngồi im rồi nhắm mắt lại. Người chàng chùng xuống. Chàng không còn muốn suy nghĩ nữa. Chàng không còn muốn thức nữa. Chàng không còn muốn sống nữa. Tiếng động và ánh nắng nóng hừng hực của mặt trời làm Tâm tỉnh giấc. Có tiếng nhạc hùng trên radio Sài Gòn, những bản quân hành thường được phát vào những cuộc đảo chánh, vang lên đâu đó rất gần, xen với tiếng chân người chạy thình thịch, tiếng người lớn ồn ào, tiếng trẻ con la ơi ơi. Chàng mở mắt nhìn đồng hồ tay. Tiếng nhạc hùng trên đài phát thanh bỗng dưng tắt phục, như thể nhận ra ý nghĩa nghiêm trọng của sự im lặng này. Mọi người ngừng nói, ngừng đi, ngừng khóc. Có tiếng xèo xèo trên radio, ai cũng nhô mình ra phía trước, giống đài chăm chú. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Dương Văn Minh sẽ nói chuyện cùng quốc dân đồng bào. Một giọng nói quen thuộc mà ai cũng biết là của một thiếu tá thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị cất lên. Một khoảng thời gian chờ đợi nặng nề trôi qua, không ai nhúc nhích, chỉ sợ mất cơ hội nghe được những lời, những chữ sẽ đi vào lịch sử muôn đời. Rồi thì giọng trầm trầm, hiền hòa miền Nam của Đại tướng Dương Minh phát ra từ chiếc radio.
Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực cộng hòa đã hứa khiến.
Đồng Tâm thắt lại, chàng gập người xuống như bị một cú đấm thật mạnh vào bụng, cổ họng chàng nghẹn lại, đầu óc chàng lù bùng. Tiếng nói của vị Tổng thống sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa trên radio vẫn tiếp tục, nhưng Tâm không còn nghe gì được nữa. Lời tuyên bố buông súng hàng của vị nguyên thủ quốc gia không phải là điều ngạc nhiên, dựa trên những biến cố quân sự xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa trong những tháng vừa qua. Lệnh rút quân, những đại lộ kinh hoàng, tinh thần binh sĩ, sự hèn nhát, chạy trốn của các chỉ huy, sự thay đổi liên tiếp trong nguồn máy chính quyền, thái độ hờ hững phản đối đồng minh của Hoa Kỳ. Tất cả những thứ đó cộng với sự phản bội đất nước của những cá nhân như Tâm và những người cùng chạy trốn ra Phú Quốc rồi trên chiếc tàu chở hàng này, làm cho lời tuyên bố của ông Dương Văn Minh như một sự kiện phải xảy đến. Nỗi đau mất nước và sự tủi nhục trong sự thất trận làm những giọt nước mắt không còn nén xuống được nữa. Tâm và một số đồng hành của chàng chung quanh chiếc radio khóc như cha chết, khóc thảm thê, khóc chưa bao giờ biết khóc. Một số người khác thì sững sờ, lặng người, không thể tưởng tượng được là miền Nam Việt Nam lại có thể rơi vào tay Cộng sản một cách dễ dàng như thế này. Đột nhiên, người cầm chiếc máy thu thanh nhỏ giơ tay ném mạnh chiếc radio xuống biển. Giữa tiếng khóc và tiếng sóng biển, một giọng hát cất lên. Người đàn ông bắt đầu hát, giọng khản đặc vì xúc động. Hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên hai gò má xương sẩu đen đủi.
Này công dân ơi, ta đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, hy sinh biết gì là không. Đi tương lai của dân cùng sống và quanh đất, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, từ gò vơi thay trên đồng ra.
Từng người một, hơn 700 người trên tàu, già trẻ, lớn bé, trên tàu, dưới lòng tàu cùng đứng nghiêm, cộng thêm giọng của mình vào ban đà hợp sướng, đang hát một lần cuối cùng bản quốc ca, ngậm ngùi khóc cho mảnh đất chính bản thân họ, hay anh em họ, bố họ, con cái họ, chú bác họ, bạn bè họ đã đổ máu ra bảo vệ trong thời gian gần 20 năm. Khóc cho phần nước, họ cũng khóc cho phần mình, chọn con đường tìm sống, họ đã chối bỏ quê hương, ra đi. Họ là những con người vô tổ quốc, xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. Khi những lời sau cùng của bản quốc ca nhạt đi trong tiếng sóng và gió, số phận của những con người trên tàu bây giờ đã trở nên rõ rệt. Họ đã thành dân tị nạn.
Cảm ơn Trường Giang với trích đoạn tìm sống của nhà văn Lê Tuấn.